tánh thấy ngoài hai nghĩa hòa hợp và không hòa hợp. Phật bảo A Nan, dù ông ngộ được tâm tánh bản giác nhiệm màu sáng suốt, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, nhưng ông còn chưa rõ tâm tánh sinh ra do hòa hợp hay không hòa hợp. A Nan, Như Lai lại lấy tiền trần để hỏi ông. Nay ông còn lấy tất cả vọng tưởng hòa hợp với tánh nhân duyên trong thế gian mà tự nghĩ lầm rằng chứng được tâm Bồ Đề là do hòa hợp mà phát khởi. Vậy nay tánh thấy thanh tịnh nhiệm màu của ông là cùng với sống hòa hợp hay cùng với tối hòa hợp, là cùng với thông hòa hợp hay cùng với biết hòa hợp? Nếu hòa hợp với sáng, hiện nay ông thấy sáng thì tánh thấy hòa ở chỗ nào? Tánh thấy và tướng sáng có thể nhận được, còn cái hình trạng hòa sẽ ra sao? Nếu tướng sáng ngoài tánh thấy, làm sao thấy được sáng? Nếu tướng sáng là tánh thấy, hóa ra thấy được tánh thấy, còn gì vô lý bằng? Với tướng tối, tướng thông, tướng biết cũng vậy. Lại nữa, A Nan, hiện nay tánh thấy nhiệm màu sáng suốt của ông, nó hợp với sáng hay hợp với tối, hợp với thông hay hợp với biết? Nếu hợp với sáng, đến khi tối, tướng sáng mất đi rồi, tánh thấy không còn hòa hợp được với tối, làm sao thấy được tối? Nếu không hợp với tối mà thấy được tối, khi hợp với sáng lẽ ra không thấy được sáng. Đã không thấy được sáng, làm sao hợp với sáng và biết được sáng không phải là tối? Với tướng thông, tướng biết cũng vậy. Đến đây, ông A Nan và đại chúng cho dù có thấu hiểu bản tâm thanh tịnh sáng suốt nhiệm màu không phải là do nhân duyên, cũng không phải là do tự nhiên mà có, nhưng có phải nó được sinh ra do hòa hợp hay không hòa hợp chăng? Hòa hợp có nghĩa là thuận hay nghiêng về một phía nào đó. Nếu hòa hợp phía trái thì không thể hòa hợp phía mặt được. Trong phần kinh này, nếu hòa hợp với sáng thì không thể hòa hợp với tối hay ngược lại. Và nếu hòa hợp với tướng thông thì không thể hòa hợp với tướng biết được. Trước hết Đức Phật dùng cảnh vật bên ngoài, tức là tiền trần, để làm đối tượng. Do đó, khi ông A Nan nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, làm phát khởi sự suy tưởng ở trong tâm. Bây giờ nếu ông A Nan dùng những tư tưởng sinh diệt ấy mà tu để mong chứng được đạo quả Bồ Đề, thì đây là một quan niệm sai lầm to lớn. Vì chạy theo vọng thức là sống với thức tâm, tức là sống với tâm vô minh phiền não, thì làm gì có an lạc được? Và lại, nếu tánh thấy hòa hợp được với tướng sáng, nghĩa là tánh thấy chỉ thấy được ánh sáng ban ngày. Như thế, khi màn đêm buông xuống, ánh sáng không còn, lẽ ra không thấy gì cả, nhưng tại sao tánh thấy lại thấy được bóng tối? Nếu tánh thấy vừa thấy được ánh sáng và cũng vừa thấy được bóng tối, thì làm sao nói hòa hợp hay không hòa hợp cho được? Vậy tánh thấy chắc chắn vượt ra khỏi cái thấy bình thường của con người, vì nó thanh tịnh thông suốt cả mười phương thế giới. Muốn thấy được tánh thấy này, chúng sinh phải buông bỏ tất cả những vọng tâm chấp trước, những cái thấy duyên với bên ngoài, để tâm dần dần được thanh tịnh mà có được pháp nhãn thanh tịnh, thì tánh thấy thường hằng sẽ hiện bày. A Nan thưa, bạch Thế Tôn, nay con lại nghĩ, tánh thấy nhiệm màu đối với trần cảnh và các tưởng niệm, nhớ nghĩ không hòa hợp chăng? Phật dạy rằng, nay ông lại nghĩ rằng tánh thấy không hòa hợp. Tánh thấy ông gọi là không hòa hợp, nó không hòa hợp với sáng hay không hòa hợp với tối, không hòa hợp với thông hay là không hòa hợp với biết. Nếu không hòa hợp với sáng, thì giữa tướng sáng và tánh thấy phải có lằn ranh giới. Ông hãy xét cho kỹ, chỗ nào là tướng sáng, chỗ nào là tánh thấy, chỗ nào là ranh giới giữa hai thứ kia. A Nan, nếu trong tướng sáng không có tánh thấy, tướng sáng và tánh thấy không đến nhau, tất nhiên tánh thấy sẽ không thấy sáng, làm sao lập ra ranh giới? Đối với tướng tối, tướng thông, tướng biết cũng vậy. Lại nữa, tánh thấy nhiệm màu không hòa hợp là chẳng hợp với tướng sáng hay chẳng hợp với tướng tối, chẳng hợp với cái thông hay chẳng hợp với cái biết. Nếu chẳng hợp với tướng sáng thì tánh thấy và tướng sáng có tánh trái nghịch nhau, ví như lỗ tai và tướng sáng hoàn toàn không tiếp xúc được với nhau Thánh thấy còn chẳng biết tướng sáng ở đâu thì làm sao phân biệt được nghĩa hợp hay chẳng hợp. Đối với cái tối, cái thông, cái biết kia cũng lại như vậy. Phần trên khi ông A Nan chấp tánh thấy có hòa hợp thì bị Phật bác. Trong phần này ông liền chuyển qua không hòa hợp, trần cảnh và các ý tưởng trong tâm thức đều là vọng thức sinh diệt. Còn tánh thấy thường hằng bất biến thì làm sao hòa hợp hay không hòa hợp được. Đức Phật lại đưa ra thí dụ rằng nếu tánh thấy và ánh sáng không hòa hợp được thì dĩ nhiên hai bên phải có ranh giới chia đôi, nghĩa là tánh thấy và ánh sáng không thể pha trộn lẫn nhau. Nhưng tánh thấy là chân không, vô hình vô tướng thì làm sao phân chia ranh giới với tướng sáng cho được. Trong những đoạn kinh trên, Đức Phật bác các thuyết nhân duyên, tự nhiên và hòa hợp, chứ Ngài không bác lý duyên khởi. Giáo lý duyên khởi là đạo lý vi diệu, thầm thâm của Phật giáo. Bởi vì tất cả mọi sự vật trên thế gian vũ trụ này đều là do hiện tượng trùng trùng duyên khởi mà có. Do duyên khởi mà sự vật có sinh ra, tức là sinh, và cũng do duyên khởi sự vật tiếp tục phát triển tồn tại, tức là trụ. Vì sự vật không có tự tánh, nên do duyên khởi phải chịu sự thoái hóa của luật vô thường mà thay đổi, tức là dị, và sau cùng đi đến tiêu diệt, tức là diệt. Do đó, khi nói đến sinh và diệt thì nói đến nhân duyên, và khi nói đến trụ và dị thì nói đến hòa hợp. Mặc dù sinh, trụ, dị, diệt đều là duyên khởi, là huyền hóa không thật, nên Phật mới bác đi các nghĩa nhân duyên. Tự nhiên chứ Phật không bác bỏ đạo lý duyên khởi. Tại sao? Bởi vì tất cả mọi sự vật duyên khởi như huyền, nên khi sinh ra không có gì thật sự là sinh, nên mới gọi là không phải nhân duyên, và sự vật duyên khởi không thật có. Vì không có tự tánh nên mới gọi là không phải tự nhiên. Nhưng cái tánh duyên khởi như huyền, không có tự tánh này lại là chân tánh, là pháp giới tánh, là tánh chân như nhiệm màu, và là tâm tánh chân thật của tất cả mọi chúng sinh.